Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 5 2021. Hôm nay chúng ta học đến bài thứ 16 và 17 của pháp tập yếu tụng trong cái phẩm thứ hai này. Mình chép tặng cho các vị trước rồi chúng ta đi vô bài học. Bài 16: Tịch tỉnh trí tuệ túc. Năng trưởng vô lậu đạo. Tham ái nhược bất túc. Phi pháp thọ trung hiểu. Thưa đại chúng, đây là bài kệ rất là lý thú. Mình giải thích để cho nó dễ hiểu rồi chúng ta chép bản dịch sau. Tịch tỉnh trí tuệ túc. Tịch có nghĩa là lặng lẽ. Tỉnh có nghĩa là yên bình bất động. Hai cái từ này người ta thường dịch gọn đó là lặng lẽ. Và cái từ lặng lẽ không thì nó chưa đủ nghe. Do vậy cho nên mình giải thích hơi dài dòng là như vậy. Nó hàm một cái nội dung rất đặc thù, tức là tâm mình yên bình, tịch lặng. Không có những tiếng nói thì thầm lao sao. Cũng không hàm nghĩa rằng là mình đang chìm trong cái trạng thái lờ đờ ngủ mê. Cho nên cái chữ tỉnh này, nó có nội hàm rằng là có một phần năng lực của trí tuệ đi vô rồi. Hai điều này nó kết hợp lại, cho nên nó hình thành một cái loại năng lực, đó là trí tuệ đủ đầy. Tức là khi lặng lẽ được thì trí tuệ mới đủ đầy, thần trí mới sáng tỏ, những quyết định mình nó mới đi đúng đường. Đó là ở nhân gian, nó không có bị sai lầm. Thế thì nếu quy chiếu nó vào đời sống trong đạo thì thưa các vị, năng lực này nó mới làm phát sinh trí tuệ. Khi chúng ta có được sự tịch tỉnh nhất định thì cái năng lực trí tuệ của sự tu tập nó mới phát sinh. Đây là ý câu thứ nhất. Câu thứ hai, năng trưởng vô lậu đạo. Nó có khả năng tuyệt vời là nó nuôi lớn được đạo vô lậu. Đạo vô lậu nếu hiểu cách bình thường, đó là con đường đi đến Niết Bàn nhé. Nó còn có cái dễ hiểu thứ hai nữa là đây là con đường để thành tựu thánh quả A-la-hán. Gần nhất là thành tựu quả vị A-la-hán, đoạn sạch lậu hoặc. Và đã có đôi lần chúng ta thưa nhau rằng là đoạn phiền não, buông sạch khổ ưu, chứng nghiệm an lạc. Nó không phải là cái việc hành thân, không phải là cái việc hướng ngoại bên ngoài, mà cái việc chính của nó là phát sinh trí tuệ. Kỳ thực rằng là từ phát sinh trí tuệ, người ta có thể làm được điều đó là làm cho cái niềm đam mê tu tập nó dâng lên từng ngày. Và cái chuyện này nó kéo theo rất là nhiều những tâm hành đi theo nghe. Ví dụ như sự buồn chán ủ ê nó cũng bị loại trừ. Sự trống trải cô đơn nó cũng bị loại trừ. Ác pháp nó cũng bị loại trừ, cho nên năng lực trí tuệ này. Thưa các vị rằng là nuôi lớn con đường thành tựu đạo vô lậu đó là chuyện cuối cùng. Nhưng mà trên con đường của năng lực củng cố trí tuệ ấy, nó đã phát sinh vô vàn điều tốt lành cho đời sống của một hành giả tu tập. Câu thứ ba, tham ái nhược bất túc, nghĩa là nếu tâm tham ái mà nó vẫn không đầy, nó vẫn còn như là một cái giếng sâu đổ nước hoài không có đầy được. Thực ra thì bản chất của dục nó là một loại tham ái như cái giếng rồi. Cho nên đã gọi là tham ái thì không bao giờ vơi, không bao giờ đầy được nghe. Thì phi pháp thọ trung hiểu, điều thứ nhất là kết ra bao nhiêu tội, thứ hai là ngay hiện đời này mạng sống rất là ngắn. Hai cái chữ này rất là quan trọng nghe. Phi pháp nó dễ phát sinh với một tâm đầy tham muốn. Và khi tham muốn không dừng thì thưa các vị, một đời chắc chắn rằng là sự phát sinh của nó là có nhiều thất bại xảy ra trên con đường đời sống của chúng ta. Điều thứ hai, tham ái cộng với buông lung nữa thì thưa đại chúng rằng là ngay đời sống hiện tiền này chắc chắn rằng là anh sẽ không thể sống dai được. Điều thứ nhất là không biết di dưỡng tuổi trời, không biết làm và nghĩ cân bằng, không biết dừng lại hưởng thụ đời sống, không biết tuổi già đang đến với ta từng ngày. Và nếu những chàng thanh niên mà cái tham ái này đi vào con đường phi pháp, đó là trác tán, thế thì phá hoại đời sống hiện tiền, phá hoại sức khỏe và phá hoại tuổi thọ, nó đơn giản nó dính liền với phá hoại sức khỏe nghe. Cho nên bốn câu này rất là đặc thù: tịch tỉnh trí tuệ túc, năng trưởng vô lậu đạo, tham ái nhược bất túc, phi pháp thọ trung yếu. Thế rồi mình chép bản dịch: thiền định trí tuệ đầy, nuôi lớn đạo vô lậu. Nếu tham ái không chừa, ác hạnh là chết sớm. Chết sớm nó còn hàm nghĩa là chết yểu đó. Chết yểu là chết non, chết lúc còn trẻ trung, chết lúc còn sức khỏe, chết lúc mạng căn vẫn còn, có thể kéo dài tới 100 năm nữa mà chết ngang xương, là chết sớm nha. Thưa đại chúng rằng là cái chết nó không đơn giản xảy ra một cách dễ dàng đâu nghe. Đành rằng Thế Tôn nói rằng là hình hài ta rất mong manh, mạng sống rất vô thường, nhưng mà cái chết xảy ra nó phải đủ ba yếu tố. Một là thọ tận, điều này dường như mình đã nói nhiều lần. Thứ hai là phước tận. Thứ ba là nghiệp tận. Ví dụ, cái sinh mạng mình nó được quy định lúc mình thọ thai đó là 80 năm thôi. Thế nhưng, mình sống một đời sống đầy phóng túng, đầy ác hạnh. Một đời sống mình mang đến tai họa cho rất nhiều người, làm buồn khổ rất nhiều người. Thiên hạ chung quanh, họ căm ghét mình, họ thù hận mình, họ nguyền rủa mình. Thưa các vị, thọ thì còn, thế nhưng mà ác nghiệp quá lớn, do vậy cho nên nó là chấm dứt thọ mãn nghe. Đây là trường hợp thứ nhất. Thọ chưa tận, nhưng mà nghiệp ác nó đầy quá cho nên nó kéo theo thọ tận. Và nghiệp ác mà đầy thì phước nó cạn. Đây là điều thứ nhất. Trường hợp thứ hai, thọ tận rồi, cái nghiệp của anh trong quá khứ, anh ác nghiệp rất đầy cho nên anh xuống nhân gian này, anh có mặt trong thai mẹ. Đúng nguyên tắc thì anh chỉ sống có tới 50 tuổi là chấm dứt. Thế nhưng trong cuộc đời 50 năm giữa trần gian này, anh lại làm quá nhiều điều phước lành, và những phước lành đó là mang đến niềm vui, hỷ lạc, mang đến sức khỏe, tuổi thọ cho con người. Từ phước lành đó, bao nhiêu người ta thương mến anh, chúc phúc anh, năng lượng lành nó đổ về anh. Anh như một cái bình chứa, nó tràn đầy những năng lượng lành do người ta chúc phúc anh. Do vậy cho nên phước thì hết, nhưng mà thọ mạng thì nó lại theo với cái phước lành quá lớn, cho nên nó lại kéo dài. Đây là trường hợp thứ hai. Mình giải thích điều này không phải vô lý nghe. Biết rằng là Đạo Phật có nói về nghiệp, nhưng mà nghiệp trong bàn tay các vị có quyền thay đổi vận mệnh của mình. Đây là trường hợp thứ hai. Thọ thì tận, nghiệp chết thì nó có thể đến, nhưng mà phước lớn quá, nó làm phước lành tăng trưởng cho nên thọ mình lại kéo dài. Điều thứ ba, thưa các vị, cái nghiệp sinh tử mình đã đến rồi đó, và tuổi thọ mình nó cũng chấm dứt, nhưng mà phước này nó có thể đổi ác nghiệp thành thiện nghiệp, cho nên nó cũng gia cố được cho tuổi thọ của các vị. Đây là trường hợp thứ ba. Có trường hợp nữa, thưa đại chúng rằng là phước của mình cũng hết, thọ mình cũng tận, nghiệp mình nó cũng đến lúc ra đi rồi, ba cái này nó phối hợp lại và cân bằng đời sống, đó là dường như ta không có làm gì ác, ta sống đời sống bình thường, sống an hòa, đành rằng không quy y Phật pháp tăng, không có làm công trình gì ít nước lợi dân. Thế nhưng mà sống theo chu kỳ nhất định của tuổi thọ, ta đã được nghiệp trong quá khứ để tái sinh, do vậy cho nên ba điều này nó phối hợp lại, nó làm thành cái sự ra đi nhẹ nhàng như ngọn đèn hết dầu, lụng dần và tắt thôi. Đây là trường hợp ba phần này nó phối hợp lại, cái thành tựu nghe. Cho nên các vị đừng ngạc nhiên rằng sẽ có những người họ sống bình thường thôi, họ không có tạo phước điền gì cả. Thế nhưng mà tới chừng già họ chết khỏe ru, chết như nằm ngủ là như vậy. Không phải quy y niệm Phật gì cả. Nhưng mà ba điều này nó phối hợp lại, họ sống bình ổn, giản dị, không tạo ác nghiệp, cũng không tạo phước điền gì cả. Thế thì ba điều này kết hợp lại làm lành siêu ra đi đây. Cũng có trường hợp giải thích khác nữa. Thưa các vị, người đó có mặt giữa dòng đời này, phước họ quá lớn, đành rằng họ sống không bao nhiêu năm. Thế nhưng phước điền họ lớn đến nỗi rằng là cái kiếp sống giữa nhân gian này, cái kiếp giàu sang cái trần thế này không đủ để làm thành đời sống của họ khi cái phước quá lớn như vậy. Cho nên đôi khi chúng ta thấy họ chết bất đắc kỳ tử, mình thấy ôi sao mà tu như vậy, bố thí như vậy, cúng dường như vậy, hành trì Phật pháp như vậy mà tự nhiên là nửa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương vậy. Nói theo ngôn ngữ của truyện Kiều nghe. Nhưng đâu biết rằng không phải vì nghiệp xấu, không phải vì thọ tận, không phải vì cái điều gì mà vì phước quá lớn cho nên họ liền với khắc sinh lên thiên giới hưởng thụ cái phước ngang với những vị thiên đế. Mắt phàm chúng ta chỉ thấy vách tường bên trong thôi, không thấy vách tường bên ngoài, càng không thấy phước nghiệp của người ta tạo, càng không thấy sau khi chết họ thọ sanh đâu nghe. Cho nên có những điều mắt phàm mình thấy nó rất là hạn chế, cho nên những điều người ta phỉ báng, phê bình hoặc nói về các vị tu tập bao nhiêu công hạnh lành mà ra đi, đôi khi chúng ta vụng về nói theo thì có khi không lợi ích gì cho mình mà chuốc khẩu nghiệp rất xấu. Cho nên lưu ý điều này. Đây là mình giải thích cái chết. Tuy Phật nói là thân mạng rất vô thường, rất mong manh, nhưng cũng phải nói lại câu rằng là nghiệp của các vị, phước của các vị, công vô tu của các vị, nó không phải do nghiệp của quá khứ để định hình đời sống mình ngay hiện tại không, mà ta còn có quyền thay đổi đời sống mình theo với bản nguyện của ta, năng lực tu của ta, trí tuệ của ta. Mình xóa bài này nghe, chép bài thứ hai rồi chúng ta ghi cái đại ý. Bài thứ 17: kiến sắc tâm mê hoặc, bất tự quán vô thường, ngu nhĩ di mỹ thiện, bất tri kỳ phi chân. Thấy sắc tâm bị mê mờ, chứ hoặc loạn có hàm nghĩa rằng là bị mê hoặc, bị mờ tối, bị lừa gạt. Bất tự quán vô thường là không có nhìn ra được sắc nào cũng vô thường, sắc nào cũng suy hoại, sắc nào cũng đi đến chung cuộc là già, là bệnh, là xấu, là chết. Ngu dĩ di mỹ diệu, người vô trí thì nói rằng nó đẹp, nó xinh, nó tuyệt vời, nó vân vân. Nhưng mà họ không biết rằng bất tri kỳ phi đạo, không biết rằng là nó không phải như vậy, nó không phải như anh thấy vậy. Kiến sắc tâm mê hoặc, bất tự quán vô thường, ngu dĩ vi mỹ thiện, bất tri kỳ phi đạo. Thưa các vị, cái điều này nó là một loại tâm hành phổ thông của mọi con người trên trần gian này nghe. Dường như không có ai đến một cái tuổi xuân sắc, tức là đến một cái tuổi thành niên rồi mà ra đường mà mắt không nhìn quanh người nào đẹp, người nào xấu, người nào dễ thương, người nào khó thương. Nhìn là biết ngay. Đây là một loại bài học, nó không cần đi vô trường lớp gì cả. Nó học từ nghiệp của nó trong quá khứ. Do vậy cho nên, thưa các vị, cái câu mà Đức Phật vận dụng nơi đây là chỉ chung cho cái tâm thức tầm tầm như chúng ta, tức là cái sự mê hoặc này, sự mê mờ, nó là một loại mặt bằng tâm thức bình thường của mọi người trên trần thế nghe. Nó mới tạo thành cái dòng tử sinh, nó mới tạo thành cái chủng loài người liên tục có mặt từ quá khứ tới hôm nay. Nếu nói rằng mình nhìn ra được trong cái hình hài đẹp đẽ này là một đống khổ não, là một cái chiều dài của sự chịu đựng bất hạnh đó, thì thưa các vị, người ta sẽ không có làm một việc là làm cho dòng giống loài người có mặt cho tới hôm nay. Do vậy cho nên cái bài kệ này, nhìn sâu vô trong những hàng chữ nghĩa này thì các vị thấy rằng là nó không phải dành cho những tâm thức bình thường có khả năng nhận diện về phía sau của cái đẹp, cái mỹ diệu ấy, cái mời gọi ấy. Nó không phải dành cho người bình thường được, mà nó dành cho người có năng lực trí tuệ, có thể nhìn xuyên được ngay cái vui là nỗi khổ, ngay cái đẹp là cái xấu, ngay cái xuân sắc đó là cái sự già cỗi, thì ta mới có khả năng đạt đến cái chiều kích của sự nhận thức và đạt đến cái sự ly dục, ly ác pháp và thành tựu được con đường vô lậu đạo nghe. Đâu phải là chỉ thế giới phàm nhân của chúng ta bây giờ. Ngay các vị tỳ kheo trong quá khứ, đệ tử Thế Tôn gieo chủng nhân lành nó sâu dày, cho nên sinh ra gặp thời Thế Tôn có mặt tại tiền và xuất gia với Như Lai, học chánh pháp với Như Lai, tiếp cận các vị thánh tăng. Thế nhưng mà cũng lắm thầy tỳ kheo, thưa các vị, cũng mê gái, cũng xả y, có khi xả y tới mấy lần, có khi nằm bỏ ăn bỏ ngủ vì đi trên đường khất thực gặp một cô nàng quá xinh xắn. Thế thì các vị đừng nghĩ rằng, đừng nghĩ rằng cái chuyện bị quắc loạn bởi sắc là cái chuyện của chúng phàm nhân chúng ta hiện tại, xa Phật, xa chánh pháp, không có các bậc thánh tăng, không có đức giác ngộ bên cạnh mà chúng ta lâm vô tình trạng thế này nghe. Đã là con người tâm thức chung trên mặt bằng nhận thức ấy, nó đều như vậy cả. Cho nên đạt đến chiều cao sự nhận thức nào đó, người ta mới có khả năng nhìn được rằng là trong cái sắc đẹp mỹ miều kia, trong nhan sắc đầy quyến rũ kia, nó có một đống khổ não kéo dài cả một chặng đường rất dài của mấy mươi năm chịu đựng. Nó không dành cho phàm nhân lục lục thường đồ, không dành cho người không ngưỡng mộ con đường giải thoát. Đây là cái nhu cầu dành cho một số người đạt đến trình độ nhận thức, đạt đến một niềm mơ ước của chiều kích tâm linh phát triển thôi. Chứ còn thông thường chúng ta khó thoát những cái quan niệm về đời sống, cái đẹp, cái xấu như thế này. Thế là mình chép bài dịch: thấy sắc tâm mê đắm, không quán chiếu vô thường, ngu cho rằng xinh đẹp, đâu biết chỉ khói sương. Cái chữ phi chân này nó hàm nghĩa là không chân thật, không thật như vậy, không chính xác như vậy, nó giả vờ, nó lừa gạt, không có đẹp nào không lừa gạt nghe. Cho nên mình dùng cái từ thi ca một chút, mình nói là đâu biết rằng cái sự xinh đẹp nào nó cũng mong manh, nó không thật, nó hiện ra trên bầu trời như giai nhân, nhưng mà nó chỉ là bóng mây, chỉ là vệt khói, thoáng chốc bay qua mất tiêu. Và điều này, thưa các vị, đành rằng thời gian của những đám mây thì nó ngắn hơn thời gian của xuân sắc tuổi của chúng ta, thế nhưng mà nó là như vậy nghe. Trăm năm đời người như chớp mắt, trăm năm đời người qua nhanh lắm. Sắc đẹp tuổi thanh xuân nào cũng vậy, 10 năm rồi các vị thấy mình nhìn lại, nhìn tới nhìn lui thấy ồ sao mình xấu vậy, chuyện bình thường. Ít có người nào từ trung niên lên tới tuổi già mà họ giữ gìn được cái phong cách của họ, sắc đẹp của họ, và cho tới già 80, 90 mà còn đẹp lão, dường như điều này hơi khó nghe. Ai có phước lắm, phước lắm. Không biết là tạo phước gì trong quá khứ. Bố thí, cúng dường và tùy thuận những hạnh lành của người quả mai tới tuổi già rồi mình không có xấu. Cho nên trong những lời chúc phúc của Kinh Văn Nikaya, những câu chúc phúc Phật tử rằng là cầu cho cô hay cô anh, cô chị hoặc là các thầy tỳ kheo chúc phúc cho những vị cư sĩ đó là được khỏe mạnh, được an lạc, được sống dai, được xinh đẹp, được thọ mạng dài, Đây là những câu chúc phúc của Phật tử Nam truyền. Trong đó yếu tố quan trọng là được sắc đẹp nha, tức là được dung sắc. Một là khỏe mạnh nè, thứ hai là tuổi thọ nè, thứ ba là dung sắc nè, thứ tư là hạnh phúc. Có người họ có tuổi thọ mà không có khỏe mạnh, tức là mang cái thân tàn bệnh nằm lê lết như vậy, sống thì sống thực vật 10 năm thì họ cũng nghĩ rằng là thọ như vậy 100 tuổi, nhưng mà thưa không, tuổi thọ đó đào theo cái khổ nghe. Cho nên phải có khỏe mạnh, phải khỏe mạnh thì tuổi thọ nó mới quý nghe. Có được hai phần này nhưng nó là thiếu cái phần là dung sắc tiều tụy xấu xa như trái bầu khô mong méo thì đâu có lý thú gì đâu. Mình già để người ta gớm, ta sợ, không hạnh phúc gì đâu nghe. Cho nên già nhưng mà phải đẹp thì mới nên già mới sống dai nhé. Già không đẹp thì sống dai cũng không hạnh phúc. Ba điều này đã có. Điều thứ tư, hạnh phúc nó hàm nghĩa rằng không thiếu ăn, không thiếu mặc, không thiếu tình cảm trân quý của những người chung quanh. Đây là tầng hạnh phúc cả đời thường. Hạnh phúc sâu xa hơn là tuổi già, nhưng có được pháp hỷ, có được pháp lạc, có niềm vui với những cái thưởng lãm nghệ thuật, có niềm vui với tu tập, niềm vui chánh pháp. Bốn yếu tố này nó là niềm mơ ước của con người nghe. Mình giải thích điều này có dụng ý ạ. Các vị nhớ rằng là mình nói vớ vẩn nhưng mà đều có dụng ý nhất định gài ở đây. Dụng ý gì đấy? Thưa các vị, mong muốn rằng là chúng ta khi chúc lành cho ai, cầu phước cho ai, cầu nguyện cho ai, chúng ta hãy nhớ đây là bốn yếu tố quan trọng. Nói chuyện cầu phước thì xa vời. Nói cái chuyện rải tâm từ từng ngày thế, đây là pháp thực tập nha. Mỗi tối các vị xếp chân trước già hoặc ngồi thòng chân trên ghế, các vị lắng tâm, các vị mất 15-20 phút. Các vị hướng tâm này, hướng cái mong muốn này về cho người thân các vị. Cầu cho bố con có được sự khỏe mạnh, có được tuổi thọ dài lâu, có được dung sắc đẹp đẽ, có được an lạc hạnh phúc trong cuộc đời. Bố, cầu cho mẹ tôi, cầu cho vợ tôi, cầu cho chồng tôi, cầu cho con tôi, cầu cho cháu tôi, rồi cầu cho ai nữa? Cầu cho bạn bè tôi, cầu cho kẻ thù tôi, cầu cho tất cả người trên mặt đại địa này, những nơi chốn mà tôi chưa từng biết, nơi nào có con người thì mong muốn họ đều được như vậy. Đây là một phương pháp, không phải cầu nguyện đơn thuần nghe, là phương pháp rải tâm từ. Các vị nghe cái từ này chứ hả? Rải tâm từ. Kinh văn thì gọi rằng là khi tâm từ câu hữu với một phương, rồi câu hữu với bốn phương, câu hữu với tám phương, câu hữu với 10 phương. Câu hữu tức là nó cùng có mặt, nó sánh đôi, nó cùng đi, nó phổ vào hết những nơi chốn mà mình biết được đó. Thì thưa các vị, nó không phải là cầu nguyện đơn thuần, mà nó là một cái loại năng lực thực tập. Khi các vị khởi một ý muốn ai đó được an lạc, được hạnh phúc, thì cái điều phát sinh tự nhiên là ta có an lạc, ta có hạnh phúc nghe. Khi mong muốn người kia đẹp đẽ, người kia có nhan sắc thù diệu, người kia có tuổi thọ dài lâu, người kia có sức khỏe, thì cái điều này các vị mong muốn cho người thì tâm các vị nó cũng có tràn đầy hỷ lạc. Tại vì mình muốn điều đó đến với người, đây là thiện niệm rồi. Điều thứ hai, cái điều khởi ý tặng cho người thì chưa đến với người, nhưng mà ta đã được điều đó nghe. Cho nên khởi tâm mong muốn người được gọi là rải tâm từ, chứ không phải là chỉ cầu nguyện thôi. Có điều quan trọng đó là không phải mình đọc văn vách bằng cái miệng, mà phải làm bằng cái tâm thức, chú tâm, đặt tâm vào từng lời nói trong ý thức của mình, và hình dung ra hình ảnh của người thân của mình. Đó là người mình ghét, đó là người mình thương, đó là bằng hữu của mình. Nói từng câu rất chậm như vậy, từng lời như vậy, với sự nhận thức tỏ tường như vậy, thì đang làm cái việc là rải tâm từ, làm cho tâm câu hữu với từ bi nghe. Nuôi dưỡng mình bằng từ bi, bằng niệm lực như vậy. Đã hết lợi ích chưa? Chưa. Làm như vậy thì các vị đã làm được điều tuyệt vời là các vị đang an trú trong thiền tập. Tại vì mình nói từng câu tâm mình nó gắn liền qua những câu nói như vậy, mình nhìn thấy từng câu nói nó trôi ra từ ý thức của mình. Thì nó có cái gì trong đó? Nó có định, có tuệ nghe. Nó có chánh niệm trong từng câu nói của ý thức mình nói. Mình dẫn dắt tâm mình đi về hướng thiện lành. Cùng một lúc mình làm được cái điều là chánh niệm với từng ý niệm của mình hướng về người. Do vậy cho nên thưa các vị, đây là một pháp thực tập chứ không phải là lời cầu nguyện suông. Thông thường mình bắt chước người ta mình nguyện, nhưng mà tâm mình không để vô đó thì thưa các vị tác dụng nó không có đâu. Còn đằng này các vị nói ra như các vị nói với cái người đang đối diện với các vị, bằng sự chú tâm như vậy, tác ý như vậy, thì tâm câu hữu với từ, câu hữu với bi, câu hữu với hỷ, câu hữu với xả, thì đang thực tập rải tâm từ, rải tâm bi, rải tâm hỷ, rải tâm xả. Và những ý niệm này mà ta cầu cho người thì mình xin làm lại, lợi ích nó liền đến với các vị chứ không phải đến người kia trước. Nguyên tắc là vậy. Rồi ngược lại điều này, mình nguyền rủa cho anh ta bệnh hoạn chết cho rồi, nguyền rủa cho người ta xấu đuôi xấu điếc đi, đừng có dễ coi như vậy, nguyền rủa cho người ta bất hạnh đi, thì thưa các vị những điều này khi mình khởi ý muốn cho người ta thì coi chừng mình lãnh đủ nghe, lãnh đủ. Mặt trái nó là như vậy. Cho nên anh nhớ, đây là sự thực tập chứ không phải là những điều lý giải bình thường. Mà nếu ta đi vô một pháp hành trì như thế này rồi, các vị sẽ nhận ra được lợi ích rất lớn của cái công phu tu tập, từ mức độ tu những pháp phước hữu lậu cho tới vô lậu, nó dính liền với nhau thưa đại chúng. Đó là mình giải thích. Đành rằng đẹp là khói xưa, thế nhưng nếu không có phước thì mình không thể làm được điều này nghe. Mình gặp người mình cau có, mình giận hờn, nói chút mình buồn, nói chút mình bất an, nói chút mình căm thù người ta, mặt mình nó tràn đầy cái sự phẫn nộ, thì ngay kiếp này có thể phước trong quá khứ mình có cho nên mình không có nỗi xấu. Nhưng mà với một tâm như thế thì coi chừng ngay hiện đời thọ cái quả về già xấu đuôi xấu điếc, ráng mà chịu. Nó sợ đi là vừa. Và thấy sắc tâm mê đắm, không quán chiếu vô thường, ngu cho rằng xinh đẹp, đâu biết chỉ khói sương. Rồi xóa cái này đi, viết một câu đại ý. Và mình có một đại ý của bài học hôm nay. Đại ý: năng lực thiền định giúp hành giả đủ trí tuệ phá vỡ tham ái, thành tựu giải thoát. Thưa đại chúng, rằng là mình gom ý hai bài này lại trong một đại ý thế này thôi. Tức là từ thiền định nó làm thành năng lực trí tuệ nghe. Nếu không có thiền định thì không thể có trí tuệ, tức là không có sự tịch tỉnh thì không thể nuôi dưỡng năng lực trí tuệ. Và hai điều này nó làm nền tảng để phá vỡ tham ái, dục lậu, vô minh, để đạt đến sự thành tựu an lạc giải thoát ngay hiện đời. Cho nên câu đại ý này nó không phải chỉ riêng một bài, mà nó là gom hai bài lại. Chỉ có cái năng lực thiền định mới giúp hành giả đủ trí tuệ phá vỡ tham ái, thành tựu giải thoát. Thực ra thì người ta nghĩ rằng là chỉ cần tư duy, chỉ cần học hỏi và chỉ cần vận dụng cái đầu để phân tích, để lý giải, để chia sẻ, vân vân, thưa các vị, cái tình trạng này thì nó cũng phát sinh một phần của năng lực trí tuệ, tức là năng lực nhận thức, năng lực hiểu biết. Do khả năng anh gom rất nhiều dữ kiện, anh đối chiếu lại, anh làm thành một cái kết luận cũng khá gọi là có năng lực trí tuệ đây. Nhưng mà trí tuệ này đặt nền tảng trên vọng thức sinh diệt, đặt nền tảng trên một tâm thức rất rối rắm, rất bất an, nó không làm thành cái chi, không làm thành cái loại năng lực trí tuệ để đạt đến vô lậu đạo. ta nên phân biệt điều này ha. Trong khi trí tuệ phát sinh từ thiền định đó, thì nó lại có cái nền tảng rất là an lạc, tỉnh tại, nó bắt nguồn từ vô lậu đạo. Do vậy cho nên trí tuệ này nó không đưa đến cái sự tán tâm vọng thức lăng xăng, nó không làm thành cái con đường quen của ý thức mình, nó luôn chạy ngược chạy xuôi đang vận hành. Nó có thể phát sinh trí tuệ rất là bén nhạy, rất là bén nhạy, thế nhưng nó lại không có làm hao năng lực, nó không làm mỏi mệt thần kinh, nó không có làm mình bì quyện. Từ cái định nó phối hợp với tuệ, nó làm thành một loại trí tuệ bén nhọn, sắc sảo, và đưa hành giả đạt đến giải thoát mà không có bị lao lư, không có mệt mỏi. Tại vì nó không đặt nền tảng trên cái sự tán tâm, tư duy, vọng động của cái trạng thái tâm thức sinh diệt. Nó khác biệt là như vậy thôi. Đây là mình phân tích để các vị có cái nhìn sâu xa về hai nền tảng phát sinh trí tuệ. Một cái nó phát sinh từ năng lực của thiền định, tức là từ sự tĩnh tâm. Một cái nó phát sinh từ cái đầu người ta vận dụng những cái tư duy, ta phối hợp tất cả cái nguồn dữ liệu đông tay kim cổ lại để họ đưa ra một cái kết luận hoặc là đưa ra một đường hướng chính trị vân vân, thì đa phần đặt trên cái nền tảng vọng thức. Sâu xa của nền tảng vọng thức nó là tham, là sân, là si. Do vậy cho nên có khi nó trúng thì ít mà nó trật thì nhiều nhé. Nó có thể dẫn dắt người ta tới an lạc thì không bao nhiêu cả, nhưng mà nó lại đề xuất những điều sai lầm, nó tàn phá, nó hủy hoại con người thì rất nhiều. Đó là cái diện rộng xã hội. Trong diện hẹp, một con người mà chìm ngập trong những tư duy bời bời như vậy thì thưa đại chúng rằng là thần không trong, khí không sáng, không có sự tĩnh tại an bình. Cho nên cái phiền não nó lại dày, cái rối rắm nó lại đang xen với nhau như một tổ ong. Cho nên những người như vậy, nếu có những vấn đề họ muốn trình bày cho các vị nghe, đôi khi mình nghe không biết họ nói cái gì luôn. Tại mỗi tâm thức nó đầy rối rắm. Cái nền tảng công phu tu, nền tảng chánh pháp, hay là gần nhất là nền tảng của những vị có khả năng giảng dạy Phật Pháp, nó không đặt trên cái sự tư duy đâu nghe. Không phải là sự phối hợp nhiều dữ kiện lại để đưa ra những vấn đề, mà nền tảng nó là từ công phu thiền định mới có thể làm sáng được ý kinh, mới có thể trình bày rõ ràng về pháp học, pháp hành, người ta nắm mới được. Còn không thì trên nền tảng tư duy của vọng thức thì thưa đại chúng rằng là ngay cái chữ trình bày vấn đề đã rối rắm rồi. Cho nên không có định thì không có tuệ, không có định tuệ thì cái nền căn bản nó là một người bình thường thôi. Thì những vấn đề rất đơn giản mà anh nói dường như nó không có kết thúc. Tôi nghĩ chắc điều mình ví dụ đó nó dễ hiểu nghe. Còn có nền tảng của sự định tĩnh nhất định thì thưa các vị, dù vấn đề đã rắc rối hay là vấn đề đã giản dị, người ta cũng dùng loại ngôn ngữ rất dễ hiểu và người khác hiểu họ nói gì. Còn cái nền tảng của vọng thức, anh trình bày những vấn đề, dù vấn đề đó quá dễ nhưng mà người ta nghe, người ta bàng hoàng không biết anh nói cái gì. Nó là như vậy. Khác biệt của năng lực thiền định giúp hành giả với cái năng lực của vọng thức giúp hành giả, nó khác nhau xa lắm nghe. Một hướng thì đưa ta thành tựu được sự nghiệp giải thoát, một hướng thì nó đưa ta đến cái tình trạng tâm thức rối loạn, bất an. Hai hướng này rất khác biệt. Hồi hướng được chưa? Hai bài rồi. Giờ mình xóa bài này nghe. Còn thì chúng ta kiếm chuyện tiếp. Và thưa đại chúng rằng là vấn đề đầu tiên mình đi vô để thưa với nhau, nó là định và tuệ nhé. Mình chia ra mấy phần. Phần thứ nhất đó là sự nuôi dưỡng và tương tác của định và tuệ. Vấn đề thứ hai, sự cần thiết của định và tuệ với người tu tập. Và phần thứ ba, mình muốn quy chiếu nó lại là cái khả năng của chúng ta. Cái điều này thì dụng ý là khai thác để cho các vị thấy rằng cái khả năng của chúng ta trong hoàn cảnh sống chúng ta hiện tại, chúng ta có thể vươn đến cái chiều cao để làm cho mình có năng lực định và tuệ hay không. Đó là cái câu thứ ba nghe. Cho nên rồi có một cái xác định rằng là năng lực định tuệ này nó là một món vô cùng cần thiết làm nền tảng cho những người tu tập. Đó là vô cùng cần thiết. Với người không có định hướng về con đường tu tập thì thôi không nói làm chi, thả bồng bềnh đời sống theo với tháng ngày qua thì thôi kệ, không tính. Nhưng mà nếu ta quyết lòng đi vào con đường tu học Phật Pháp để nếm được hương vị an lạc của chánh Pháp, để ngay hiện thời đoạn sầu bi khổ ưu não, ngay hiện đời này có thể có được sự an lạc hạnh phúc nhất định cho ta, cho người, thì ta phải làm cho đời sống mình tăng trưởng thiền định và trí tuệ từng ngày thôi. Đây là cái việc rất cần của người tu tập. Và cái việc ban đầu dẫn khởi vô đó là mình hãy nhận rõ rằng định và tuệ này, điều thứ nhất là cái sự nuôi dưỡng để nó trưởng thành không được lơ là, tại vì nó như một sinh thể vậy, tức là nó như một sinh thân của chúng ta. Đừng nghĩ rằng mình học vài buổi, mình thuộc lòng vài câu kinh, hoặc là tu vài thời là đã có khả năng phát triển được định và tuệ. Chưa nghĩa lý gì cả. Nó là một công trình đòi hỏi chúng ta nghiêm túc tu tập một đời, chứ không phải một hai hôm nữa nghe. Tại vì cái sức nuôi dưỡng để cho định tuệ lớn mạnh nó không phải là cái chuyện đơn giản. Người ta nuôi một pháp, đó là pháp sinh diệt thôi. Học một nghề để kiếm tiền thôi, học mất vài chục năm là chuyện bình thường. Còn chúng ta học cái nghề này để kiếm tiền ư? Không. Học định tuệ đâu phải kiếm tiền. Học định tuệ để làm nền tảng cho công trình vượt thoát cái vòng tử sinh của ba cõi sáu đường, chứng nghiệm pháp thân thành tựu thánh trí. Học định tuệ để trang bị cho đời sống của mình đi vào mọi ngõ ngách của trần thế, đối diện với mọi nỗi bất hạnh bất an của cuộc đời, không bị bất hạnh bất an ưu tư sầu muộn nhẫn chìm. Trang bị cho đời sống mình ngay giữa nhân gian này, anh trở thành một hình hài mang cái lớp áo kim cương bất hoại, không có gì đụng được anh. Trang bị định tuệ này để làm thành tựu được cái nền tảng. Nếu ngay bây giờ không đạt được sự giác ngộ thì giác ngộ nó sẽ xảy ra trong những kiếp tương lai. Thế cho nên thưa các vị, phải nuôi dưỡng. Nó có hai tác dụng. Một là ta nuôi dưỡng nó, nuôi dưỡng định tuệ trong ta. Hai, năng lực định tuệ này nó nuôi dưỡng ngược lại ta nghe. Nó làm cho không phải lớn mạnh hình hài nhục thể này, mà nó làm lớn pháp thân, trưởng thành pháp thân, chói sáng pháp thân của ta. Thưa đại chúng rằng năng lực trí tuệ này nó vô bờ. Tùy vào mức độ các vị thu đạt được bao nhiêu thì nó làm thành cái sự quý giá của đời sống các vị bấy nhiêu nghe. Hay nói theo cái từ hiện tại đó là đời sống các vị có thể chưa tỏa sáng. Ta có gì đâu tỏa sáng, ta cũng nghèo, ta cũng không đẹp đẽ, ta không sinh ra trong gia đình danh gia vọng tộc chi, ta cũng chẳng có địa vị xã hội gì. Thế nhưng mà khi năng lực trí tuệ đầy trong các vị thì các vị là người vô úy đối với mọi lời khen tiếng chê, mọi sự dè biểu của người, mọi sự khinh thường của người. Và điều ngược lại điều này đó là tự nhiên các vị xuất hiện bất cứ nơi đâu các vị, như con phụng giữa đàn gà của loài người ấy. Tự nhiên các vị tỏa sáng, tự nhiên các vị bình ổn, tự nhiên các vị tỉnh tại, tự nhiên các vị không biết sợ ai cả, các vị hiên ngang, các vị kỳ vĩ. Chết còn không sợ, sợ chi qua cái chuyện vớ vẩn. Nó nâng lên đến một chiều cao như vậy nghe. Do vậy cho nên năng lực trí tuệ nuôi dưỡng ngược lại ta, làm thành cái sự tỏa sáng của đời sống con người, làm thành danh giá của một đời sống. Đây là mình nói sự tác động nuôi dưỡng của trí tuệ. mình cố làm cho nó trưởng thành thì năng lực nó là nuôi dưỡng ngược với mình. Điều thứ hai, định huệ tương tác nó hàm nghĩa rằng, thưa các vị, khi có định thì có tuệ, khi có tuệ thì định nó tăng trưởng nghe. Hai điều này nó như một đồng tiền hai mặt vậy. Có định thì tuệ sinh, mà có tuệ thì định phát triển, không thể thiếu được. Ba điều này, thưa các vị, có một điều thứ ba mà mình ghi ra đây để có một cái gợi ý để cho chúng ta nhận diện về điều này nghe. Kỳ thực rằng khả năng của chúng ta hiện tại, ta đang có vô vàn điều kiện thuận lợi để làm tăng trưởng trí tuệ. Điều thứ nhất, thuận lợi. Tại sao thuận lợi? Thuận lợi đầu tiên, thưa các vị, là chúng ta đều có một cái trình độ tương đương nhất định. Nghe được tiếng Việt, mình chưa nói tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức gì, chuyện đó còn xa. Nhưng mà nghe tiếng Việt, đọc tiếng Việt, hiểu tiếng Việt là khả năng thuận lợi lớn đầu tiên rồi. Tại vì kinh sách, ngữ lục, lời giảng của các bậc thầy được giải thích, được dịch thuật ra hầu như là cái nguồn thư tịch tiếng Việt rất giàu, rất giàu. Đây là khả năng thuận lợi đầu tiên. Cộng với điều này, ta chưa đến nỗi bị điếc, ta chưa đến nỗi mắt kèm nhèm, ta chưa đến nỗi không còn sức khỏe để có thể đọc, học, nghe hoặc tu tập nghe. Đây là thuận lợi thứ hai. Thuận lợi thứ ba, trong hoàn cảnh xã hội hiện tại, thưa các vị, không ai ngăn cấm mình học Phật Pháp đâu nghe. Cách đây 40 mấy năm, sau 30 tháng 4 75 đó, thưa các vị, ngồi và học thế này thì coi chừng là phường bắt đi viết tờ kiểm điểm rồi. Chắc mình không có vu khống đâu nghe. Chuyện đó là đã xảy ra. Ai đã từng sống trong cơ chế xã hội chủ nghĩa sau 75 đều biết điều này. Nhóm 5-3 người lại trong một gia đình ngồi uống trà thôi là đã có chuyện rồi, thưa các vị. Mọi cái sinh hoạt của xã hội đều dồn về cho một việc. Đó là học tập, đó là cải tạo, đó là tẩy gội cái đầu của dân miền Nam được nuôi dưỡng trong cái cơ chế của miền Nam Cộng Hòa thôi. Chứ không phải Cộng Hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đó nghe. Và với những thầy tu, thưa các vị, ngày xưa, ngay cả ông cụ Trúc Lâm nữa, thưa các vị, vào những ngày tháng đó mình biết đấy, có khi 1 giờ khuya công an vô gõ cửa, mời cả thầy cả trò xuống ngồi đó viết lý lịch cho tôi. Vậy lý lịch có gì đâu viết, cuộc đời tu từ lúc 20 tuổi ông cụ Trúc Lâm cho tới già toàn là tu, toàn là dạy học, toàn là nghiên cứu kinh chứ có làm gì đâu. Nhưng mà cứ dăm ba hôm thì lại phải viết lý lịch. Cứ vậy. Mình vận dụng một chút vào những ngày tháng lịch sử có thực cho đất nước Việt Nam. Rồi các vị nhìn lại cái hoàn cảnh các vị bây giờ. Chưa nói dân ở Mỹ, ở Úc, ở Pháp, ở bất cứ nơi đâu nghe. Thì điều kiện nó mở ra đến vô bờ. Hãy nói ngay đất nước Việt Nam thôi. Ai dám đụng khi các vị ngồi học trang kinh, tụng bài kinh, đi lễ chùa, tập trung Phật tử về để tu tập một khóa, một ngày hay là 10 ngày. Không hề. Cho nên hoàn cảnh vô cùng thuận lợi. Đây là thuận lợi thứ ba. Thuận lợi thứ tư. Thưa các vị, chẳng những mình đủ ăn, đủ mặc, chẳng những mình sức khỏe tốt lành, chẳng những mình trí tuệ đầy đủ, rồi cái điều kiện tuyệt vời rằng đó là cái con đường chánh pháp hiện tại nó mở ra rất mênh mông nha. Ngoài những cái điều bình thường, căn bản của đạo đức xã hội như bố thí, cúng dường, kính Phật, trọng tăng, cái chiều thâm sâu của giáo pháp được triển khai từ các vị đạo sư lớn, trong đó gồm những vị thiền sư lỗi lạc, gồm những các bậc thầy từ hệ thống Nam truyền, gồm các bậc đạo sư từ truyền thống Mật truyền, đều khai triển dòng chánh pháp để ta nương vào phước lành ta đã tu tập, nương vào năng lực học của chúng ta nâng cao đời sống mình để có thể thể nghiệm được Đạo lý thượng thừa không phải khó khăn chi cả. Mình đi ngang qua cái tầng ABC của cái cấp mới học đạo. Mình đã từng đi ngang qua cái tầng tạo phước hữu lậu rồi nghe. Bây giờ cái con đường thăm dò vô để biết rằng là cái sinh thân ngũ uẩn này nó có cái tâm Phật bất động kỳ diệu đang có mặt nơi đây. Thành tựu Niết Bàn, chứng nghiệm Pháp Thân hoặc vãng sinh về cảnh giới A-di-đà, nó không phải là cái gì xa vời ngoài tầm tay của ta, mà có thể ngay trong một đời này các vị có thể an trú nơi pháp tu tập để thành tựu được tự tánh Di Đà, duy tâm tịnh độ, để thành tựu được ngay hiện tiền này tâm mật viên thông, để thành tựu được ngay hiện tiền này là thể nghiệm Pháp Thân, thấy được tánh, ngộ được tâm và an trú ngay nơi Pháp Thân màu nhiệm, ngay nơi con người thật không sinh không diệt của các vị ngay một đời này bằng con đường thiền tập. Tức là ba con đường tịnh tông, mật tông, thiền tông gì đều có những vị thầy tuyệt vời khơi mở con đường thượng thừa để các vị trực nhập vào bản tâm bất động vô sinh của các vị ngay một kiếp này chứ không phải nhiều kiếp đâu nghe. Thế thì khả năng chúng ta đầy những sự thuận lợi nghe. Chỉ còn một việc thôi. Việc chứ có chịu đi vào hay không mà thôi. Có đủ siêng năng hay không mà thôi. Hay là sống rồi sống bồng bềnh thả trôi. Tệ hơn đời sống bồng bềnh thả trôi từ ngày đời sống buông lung, đời sống phóng dật. Cứ nhìn ngày qua, trong cho ngày này qua, ngày kia qua. Trong cho hôm nay có người bạn nào tới để có câu nói tiếng cười để vui. Không ai tới thì cũng phải gọi điện thoại mời người ta tới, tới nhà tôi đi, tôi làm bánh cho ăn, tới nhà tôi đi, đã có ba chỉ rồi, chỉ nữa là đủ đó. Không cần nhập tứ thiền, mà nhập tứ sắc thôi. Bỏ cái bộ đỏ đỏ xanh xanh ra, là bốn màu là bỏ ra, rồi nhập tứ sắc. Một ngày như nước chảy qua cầu, qua cái tay mất. Cho nên thưa các vị, khả năng thì có thừa, thế nhưng cái năng lực chúng ta, cái niềm đam mê chúng ta để thăng tiến có khởi trong đây hay không mà thôi. Đó là ba điều mình nói về định và tuệ. Điều thứ nhất, nó nuôi dưỡng ta. Điều thứ hai, nó rất tương ưng. Nó có mặt cùng một lúc. Vấn đề kế tiếp là thưa các vị, người tu nào cũng cần định và tuệ để phát triển nghe. Vấn đề đặt lại câu hỏi là chúng ta có chịu đi vào công trình thực tập hay không mà thôi. Xong một vấn đề vớ vẩn đầu tiên. Kiếm ra chuyện để nói. Xóa này, kiếm thêm chuyện nữa. Thưa đại chúng, là vấn đề thứ hai mình sẽ đi vô. Mình sẽ gọi ra đây. Đó là những bước căn bản. Và thưa các vị, mình gọi ra những vấn đề này để các vị có được cái bước đường nhất định bằng không thì nhân duyên đủ đầy. Con đường an lạc giải thoát đang mời gọi. Mình không biết bắt đầu từ đâu. Cho nên mình kiếm những cái chuyện linh tinh, chia sẻ với nhau thôi. Thứ nhất, đó là mình xả ly dục lậu nha. Đây là bước chân đầu tiên phải đặt vô. Thứ hai, xả ly ái nhiễm. Thứ ba, xả ly tâm chấp trước. Cái điều đầu này thưa các vị, nó có rất là nhiều bài kinh. Đức Thế Tôn dạy trong Trung Bộ Kinh này, nếu các vị có chút thì giờ, các vị đọc vô bài kinh Đại Khổ Uẩn nghe. Bây giờ mình ghi ra để cho các vị tìm đọc. Kinh Đại Khổ Uẩn của Trung Bộ Kinh. Thế Tôn phân biệt thế này. Điều thứ nhất, cái năng lực của dục á, nó có cái đặc thù là nó có vị ngọt. Thứ hai, nó nguy hiểm nghe. Hai cái điều này nó làm thành sự căn bản của dục đây. Thứ ba, nó còn nặng hơn nữa là nó có khả năng chìm đắm. Mình giải thích để dễ hiểu thế này. Thưa các vị, cái món cạn nhất trong đời sống bình thường đây ai cũng biết, đó là những loại thức ăn. Nếu ta đã quen với cái hương vị là mỗi một tô canh, mỗi món đồ xào, mỗi một cái món kho chẳng hạn, mình đã quen với cái hương vị là có chút bột ngọt vô, tức là có chút vị nêm vô để nó làm thành cái sự hấp dẫn đối với khẩu vị của chúng ta, thì sau đó thì các vị đừng hòng ăn những thứ gì nấu một cách mộc mạc đơn thuần. Cũng giống như ta tập quen với cái chuyện là mỗi bữa ăn đều phải có chút ớt, thế thì đừng hòng có cái chuyện là ăn không có ớt mà ăn ngon ha. Đây là cái vị dễ đầu tiên mà ai cũng biết cả, ai cũng có kinh nghiệm cả. Cái sức mời gọi của nó, thưa các vị, nó nham thèm chúng ta đến nỗi rằng là khi đã quen rồi thì các vị nghe cái mùi hương nó từ phía xa là các vị đã cảm thấy là dịch vị mình nó tiết ra rồi nghe. Tuy nhiên có một số người văn hóa, thưa các vị, nó không hề đam mê thứ đó, cho nên đối với hắn cái chuyện đó chẳng những hắn không thèm khát gì, hắn không chảy nước miếng như chúng ta, mà hắn còn sợ nữa. Ví dụ với dân Việt Nam quen sầu riêng rồi thì nghe mùi sầu riêng là chết mê chết mệt. Nhưng với Mỹ đem cái trái sầu riêng tới gần là nó bổ mũi nó chảy mất tiêu. Điều này mình nói đúng nghe, không phải là chuyện tức cười. Các vị hình dung rằng là mang trái sầu riêng lên phi cơ là chết với nó. Nó không chấp nhận chuyện đó đâu. Có một lần anh chị Việt Nam nào đó không biết mang trái sầu riêng lén lén bỏ vào ly mang lên phi cơ. Thưa đại chúng rằng là cả phi cơ nó bụng mũi. Và ai cũng vô cùng là lo lắng, không biết chuyện gì xảy ra đây. Cái mùi này không thể chấp nhận được. Và cuối cùng nó phải tìm ra cái sầu riêng được giấu trong vali. Nó là vậy nghe. Cho nên thưa các vị, đầu tiên mình xác định rằng là vị ngọt này nó không phải là cái gì từ bản chất của cái loại vị đó, mà nó là một cái loại thói quen của một tập khí chúng sinh do nghiệp thức nó tương ưng cho nên thành vị ngọt nghe. Không biết mình giải thích vậy nó có đủ dễ hiểu chưa. Nhưng xin thưa, người ta định nghĩa thế này nó còn hay hơn cái cách mình diễn đạt đó nghe. Hỏi đẹp là gì? Mình định nghĩa đẹp là phải trắng da, phải dài tóc, hình thể sắc chất phải thế nọ thế kia, hay nói theo cái ngôn ngữ rất sáo của người xưa đó là phải chim sa cá lặn, bế nguyệt tu qua. Đó là cái từ mà ông già nhà nho ngày xưa nghe. Trăng mà thấy người đó thì thưa các vị, trăng cũng phải lặn. Bông hoa đang nở mà thấy cái cô nàng đi ngang qua thì bông hoa nó thẹn thuồng, nó thấy nó xấu hơn nhan sắc đó. Người ta định nghĩa đẹp là vậy. Thế nhưng mà một loại người họ định nghĩa theo cái loại tập khí nghiệp lực làm thành cái đẹp, họ định nghĩa rằng đẹp là con cóc đực đối với con cóc cái gọi là đẹp. Đúng hay sai? Nghe tức cười nhưng đúng nghe. Thưa các vị, có những con người rất đẹp, nhưng mà đẹp với ai chứ không phải là đẹp với mọi người nghe. Với trình độ tâm thức chúng ta nó còn ở cái tầng chấp nhận hình thể sắc chất cân đông đo đếm ngần đó kilo thì nó đẹp, mặc như vậy thì nó đẹp. Nhưng mà với một cái trạng thái tâm đạt đến chiều cao của sự nhận thức, hoặc là họ có được cái trình độ là cảm xúc nào đó, thì họ nhìn những con người xấu nhưng mà tâm hồn người kia đẹp, cách xử sự người kia đẹp, tư cách người kia, gọi là cái dung nghi người kia, cái phong tư người kia. Hai cái từ người ta phân biệt ngay, dung nghi thì nó biểu lộ hình thể sắc chất, nhưng mà cái tư dung người kia thì nó hàm nghĩa là cái duyên ngầm của người ta, cái sự thông thái của người ta, cái nhân cách cư xử của người ta, cái tâm hồn người ta biểu hiện. Do vậy cho nên với một trình độ nào đó thì họ nhìn cái đẹp ở ngang chừng mực này, với trình độ khác thì họ nhìn cái đẹp ở chừng mực khác, cho nên không có chuẩn mực của cái đẹp. Đứng trên mặt bằng của văn học chữ nghĩa nói là như vậy, thế nhưng đứng trên mặt bằng của nghiệp thì nó lại khác nữa nghe. Mặt bằng của nghiệp thì thưa các vị, nghiệp ta với người hút nhau, cho nên dù người kia xấu như thế nào không biết, nhưng mà với ta thì đó là thiên thần đó, đẹp nhất. Đúng hay sai? Đúng. Do vậy thưa các vị, trần gian này không có người bị ế chồng hoặc ế vợ là vậy nghe. Cái tên kia nó khùng khùng, nó nát rượu, nó như thế nào đi nữa không biết, thế nhưng mà nó là thiên thần của vợ hắn, và hắn cũng là thiên thần của con hắn vậy. Khắp hành tinh này có thể ghét hắn nhưng cũng có người thương được chứ. tướng nó là vợ anh, con anh chứ. Cho nên thưa các vị, loài vị ngọt này đâu hề là cái chuẩn mực, hay nói cách khác, dục này đâu hề là một loại chuẩn mực nhất định cho mọi con người trên nhân gian này. Nó tùy vào nghiệp của chúng ta, sự tu tập chúng ta, trình độ tâm thức của chúng ta nhìn nhiều tầng trong đời sống bình thường này. Đó là mình phân tích. Thế nhưng nhìn chung lại, thì thưa các vị, khi ái tâm còn, dục nhiễm còn, thì thưa các vị, dù vị ngọt đó là thô hay tinh tế, nó vẫn lâm vô cái tình trạng là chi? Là vô thường, là sinh diệt, là khổ. Là ái nhiễm, là nhận chìm, là khiến mình trôi lăn ra ba cõi sáu đường nhé. Ở cái tầng thô đó là dục lậu, ở cái tầng vật lý đời thường thôi. Thưa các vị, người ta đến với nhau vì sắc, đến nhau vì trẻ trung. Thì thưa đại chúng rằng, có khi họ dễ chán nghe, tại vì sắc nào nó cũng phôi pha theo với ngày tháng. Đâu ai trẻ trung hoài, cho nên tới một lúc nào đó thì thưa các vị, sự trẻ trung nó ra đi. Đây là mình nói về dục thô, cho nên cái khổ nó chỉ đến một giai đoạn và sự nhàm chán có thể xảy ra. Thế nhưng, đi vào chiều tinh tế đó, người ta không phải đến với nhau vì sắc, mà đến nhau vì cái chi? Đến nhau vì cùng một lý tưởng, cùng một tư duy, cùng một định hướng về đời sống với nhau. Ví dụ như vợ chồng Bill Gates đến với nhau nó không phải vì sắc, đến nhau vì cùng lý tưởng làm giàu, xây dựng nên cái mối quan hệ vợ chồng. Mà thưa các vị, hai mươi mấy năm qua sống không biết hạnh phúc hay không, nhưng bây giờ thì thưa các vị, tự nhiên nó cảm thấy không cần thiết nữa, nó chia tay. Nó mong manh như vậy. Cho nên từ cái thô phù của đời sống vật lý đam mê, nó đã có cái khổ nhất định, là tới đam mê ở cái tầng tinh tế hơn, đó là họ cảm nhau vì tình, đến nhau vì lý tưởng, nhưng mà nó vẫn có một đống khổ quẩn đi theo nghe. Không có nỗi chia tay nào không làm đau hai bên cả. Nó là như vậy. Và ví thử, họ sống với nhau đầy nghĩa đầy tình, những cái điều bất hạnh của đời sống mà giống biệt mình không biết nè. Thấy cặp vợ chồng của họ sống hạnh phúc từ lúc mới cưới tới lúc già, không biết rằng là họ có những chịu đựng. Nhưng mà thưa các vị, đêm vắng canh tàn, họ vỗ lòng họ hỏi coi, đều có chịu đựng nhất định về nhau nghe. Không biết mình nói có đúng không hay là mình ức đoán về đời sống các vị, nhưng mà thôi chấp nhận vậy đi. Nhưng mà thưa đại chúng, cái điều mình đang nói là cuối cùng đời người thì cái sự hợp mặt nào, sự yêu thương nào cũng chia tay. Tại vì đời sống này, ta có mặt giữa trần đời, hình hài ta chịu quy luật sinh diệt vô thường nhất định. Cho nên dù các vị có chịu đựng không chịu đựng, các vị hạnh phúc hay bất hạnh chi, thì cuối của chặng đường họp mặt đó đều chia tay. Và nếu cả một đời hạnh phúc thì nỗi chia tay này, thưa các vị, nó là một loại thảm họa. Còn nếu không hạnh phúc, nỗi chia tay, thì thưa các vị, nó bù lại những ngày tháng mình khốn khổ, có chút niềm vui của lúc chia tay nhau, trong lúc tử biệt sinh ly. Do vậy cho nên, nhìn chung lại từ tầng thô phù của dục lậu, cho tới tầng tinh tế của dục, cho tới tầng ái nhiễm của dục, nó đều đi vào con đường là nếu có vị ngọt, thì có hiểm nguy. Và có phần thứ ba, đó là sự chìm đắm nghe. Chìm đắm trong nỗi chia tay, chìm đắm trong nỗi quằn quại vì chịu đựng, chìm đắm trong nỗi u buồn khi mất người mình thương. Rồi cái chuyện này nó không dừng lại, nó lại tái lập một cái dòng nghiệp thức. Để làm chi? Để dâm cái hạt mầm xoay lăn trong ba cõi sáu đường. Cho nên Đức Phật gọi dục, nó có ba bản chất. Một, nó có vị ngọt mời gọi ta. Thứ hai, sau vị ngọt đó là đầy sự hiểm nguy. Và sau sự hiểm nguy đó, thưa các vị, là cái nỗi chìm đắm cho nghiệp ái đã nhận chìm ta không phải một đời mà rất nhiều đời. Đây là bản chất của dục. Tất nhiên là kinh Đại Khổ Uẩn này, Thế Tôn phân tích ra rất là nhiều về thế nào là dục nè, và thế nào nguyên nhân phát sinh dục nè, là làm thế nào để đoạn trừ dục lậu. Và thưa các vị, mình nói như vậy để đưa đến một cái vấn đề là nếu bạn muốn đi vào con đường nuôi dưỡng được định và tuệ, thì cái điều gần gũi đầu tiên đó là bạn nên thấy rằng là mọi cái loại dục nhiễm giữa trần đời này nó đều ngăn trở con đường phát triển tri thức học Phật, ngăn trở cái con đường phát triển định và tuệ nghe. Và mình chỉ cần nhận thức như thế này thôi, chứ không phải là các vị tung hê mọi thứ. Các vị chỉ cần có một cái nhận thức như thế này, các vị sống bình ổn như cuộc sống đời thường, nhưng mà không để mình bị giam cầm, bị nhốt tù, bị ràng buộc, bị nhẫn chìm trong những cái ái nhiễm dục lậu nhân gian, thì thưa các vị, mình phát triển năng lực trí tuệ từng ngày từng ngày, thì cái điều thứ hai nó rất dễ dàng khởi sinh, đó là ta sẽ xả ly được mọi ái nhiễm. Và khi xả ly mọi ái nhiễm rồi, thì thưa các vị, cái tầng tinh tế thứ ba đó là cái năng lực chấp trước của chúng ta đối với lời khen, đối với tiếng chê, đối với lợi, đối với danh, đối với sự yêu thương trìu mến của người, tự nhiên nó rơi xuống rất dễ nghe. Ba điều này mình chia ra để phân tích, nhưng mà kỳ thực nó có chung một nguồn gốc từ ái nhiễm dục lậu mà sinh khởi cả. Và nếu chúng ta đi vào những bước căn bản là nhận diện về sự hiểm nguy của nó, tai họa của nó, nhận chìm ta trong ba cõi sáu đường của nó, thì các vị đã có khả năng hạn chế dần những loại tâm hành nó vướng mắc, nó tiêu cực, những loại nó có khả năng là bào mòn năng lực trí tuệ, bào mòn thì giờ, và nó có khả năng làm cho mình kề cận với ác pháp. Do vậy cho nên thưa các vị, khi ta đã có một cái sự nhận thức như thế này rồi, thì tự nhiên các vị hướng tâm về con đường tu tập thiện pháp tăng trưởng, thì chắc chắn một điều rằng là những phần này tự nó rơi dần. Cho nên đây là bước căn bản đầu tiên được xây dựng trên cái nền tảng nhận thức về vị ngọt, về hiểm nguy, về tai họa, về sự nhận chìm của những loại từ dục lậu cho tới ái nhiễm cho tới chấp trước ba tầng này. Mình lặp lại, thưa đại chúng, khi có được sự nhận thức như thế này, các vị không cần làm gì nhiều cả, mà tự nhiên các vị xả ly nó rất là dễ nghe. Và khi xả ly được, thì đây là nền tảng vô cùng căn bản để từ đây bước dần lên con đường an lạc, con đường thánh đạo. Kiếm thêm chuyện nữa rồi chúng ta nghỉ. Và vấn đề thứ ba, mình nói về vấn đề cuối cùng là nuôi lớn đạo vô lậu nha. Tức là chúng ta có một cái từ như Hán là vô lậu đạo. Mình lặp lại định nghĩa này. Vô lậu đạo là con đường thành tựu được an lạc giải thoát, chấm dứt sinh tử luân hồi, gọi là vô lậu đạo. Gần nhất là đạt thánh vị A-la-hán. Xa là chứng nghiệm quả giác ngộ thành tựu vị Phật, gọi là vô lậu đạo. Cũng xin thưa rằng, mình đừng nghĩ con đường này xa vời nhé. Nó có thể xa hàng vạn kiếp trong cõi tử sinh, nó cũng có thể gần trong một chốc tay, và nó cũng có thể được giải quyết ngay một đời hiện tại. Đây là cái điều đầu tiên mình nhấn mạnh về vô lậu đạo. Nó không phải là cái gì xa vời, không phải là dành cho một số thành phần ưu tú nào đó họ mới đi vô được. Ta không có phần, thứ không, ta có phần, ta có quyền nhất định đi vô con đường này. Và mình chia ra nhiều tầng đi vô. Thứ nhất là từ hữu lậu tệ đi vô. Thứ hai, từ giải ngộ, từ giải ngộ thiền đi vô con đường này. Thứ ba, đó là hai năng lực này tương tác thành tựu nghe. Thưa đại chúng, rằng mình giải thích ba điều này để các vị thấy ta có quyền đi vô con đường vô lậu đạo. Nhưng mà đi tới thành tựu hay không thì cái này tùy vào năng lực của mỗi người nha. Con đường đầu chúng ta đang đi nè, tức là từ hữu lậu tuệ đi vô. Thưa đại chúng, rằng thế nào là từ hữu lậu tuệ đi vô? Cái danh từ hữu lậu và vô lậu này nó được định nghĩa đó là chứng tận thiền thứ nhất, tức là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, còn là hữu học nha. Hữu lậu nó cũng có hàm nghĩa là hữu học. Cái từ thứ hai đó là vô học, dành cho các vị thánh tăng ngày xưa. Thế Tôn dùng cái từ này, này các vị hữu học tỳ kheo, tức là Ngài dùng cái từ này chỉ cho các vị tỳ kheo an trú trong thiền tập, chứng được tầng thiền thứ nhất, tầng thiền thứ nhì, tầng thiền thứ ba. Thế rồi Kinh Văn nói cái câu là các vị tỳ kheo vô học, các vị thánh la hán vô học, thì chỉ cho những vị thánh la hán đã chứng được a la hán quả nghe. Thưa đại chúng, là mình vừa giải thích hai cái từ hữu học, vô học, tỳ kheo, để phân biệt cho các vị thấy rằng là hai cái từ này nó dính dáng với cái từ hữu lậu tệ và vô lậu tệ nghe. Thưa đại chúng, rằng hữu lậu tệ nghĩa là cái năng lực trí tuệ đặt nền tảng trên cái công trình tu học Phật Pháp của chúng ta. Từ những bài kinh, từ công phu thiền quán, từ năng lực tư duy của chúng ta sáng được rất nhiều vấn đề, được gọi là năng lực phát triển trí tuệ từ năng lực hữu học đi vô cái con đường thể nghiệm đạo. Tại sao? Thưa các vị, nếu mình không nương vào những bài kinh Phật dạy, không nương vào các bậc thiện trí, các bậc thầy, các bậc đạo sư giải thích về con đường tu tập, đôi khi mình rất là mù mờ. Do vậy cho nên, trên nền tảng nghe Pháp, tư duy Pháp, thân cận chánh Pháp, tu tập chánh Pháp, nó hình thành được cái định hướng để cho mình định hướng cuộc đời mình đi về cái chiều hướng giác ngộ. Cho nên ta gọi những cái từ chỉ cho cái năng lực học tập, tư duy, tu tập chánh pháp đó, gọi là hữu lậu tuệ nghe. Có trí tuệ nhưng mà đặt trên cái nền tảng như vậy để thành tựu, cho nên gọi là hữu lậu tuệ. Hữu lậu tuệ này, cái sức mạnh của nó vô cùng lớn, là nó có thể làm thành ngay hiện thời người nào tu học thành tựu được. Thì thưa các vị, nếu đó là những vị thầy thì họ trở thành bậc thầy thông tuệ, bậc thầy đạo hạnh, bậc thầy giảng dạy chánh pháp, bậc thầy làm biểu tượng đạo đức cho xã hội đời thường, bậc thầy đó có năng lực trí tuệ nhất định để có thể làm cho chánh pháp hưng thịnh giữa cuộc đời. Đây được gọi là hữu lậu tuệ. Và hữu lậu tuệ này nuôi lớn con đường thành tựu quả vị thánh A-la-hán nghe. Cho nên từ cái năng lực này nuôi lớn đường đạo vô lậu là như vậy. Đó là định nghĩa thứ nhất. Định nghĩa thứ hai, thưa các vị, chưa hề có một vị thầy nào hay chưa hề có một vị cư sĩ nào có thể thành tựu được an lạc, thành tựu được giải thoát, thành tựu được một cuộc đời giữa nhân gian này trở thành bậc hiền hay là bậc thánh mà không nương vào giáo nghĩa Như Lai để lại để tu tập cả. Do vậy cho nên ta định nghĩa thứ hai đó là từ hữu lậu tuệ đi vô cái con đường để có thể nuôi lớn được cái tuệ nghiệp vô lậu. Thế nào là tuệ nghiệp vô lậu? Đó là tuệ nghiệp tự phát sáng nơi tâm thức, tức là từ năng lực hữu học của các vị, dần dần cái nhận thức của các vị rất bén nhạy, nhận thức các vị tin tưởng, và từ những cái điều các vị học tập nơi giáo lý đạo Phật, các vị có thể gom nó lại, những cái tư lương đó, những cái nguồn dữ liệu đó các vị làm thành của chính các vị. Lúc bây giờ các vị nói năng có khi không cần viện dẫn kinh văn ngữ cú gì của các vị thầy, các vị thiền sư, nhưng lời của các vị không bao giờ lệch khỏi con đường chánh pháp. Đây là tầng cạn của tuệ hữu lậu đạt đến vô lậu nghe. Các vị nói những điều từ nơi nguồn tâm các vị tư duy, nhưng mà nguồn tâm đó tương ưng với lời dạy của Thế Tôn, tương ưng với lời dạy của các bậc thánh, lời dạy của các bậc đạo sư có đạo hạnh. Đây là từ cái nguồn tuệ hữu lậu có thể thành tựu được điều này. Thành tựu thứ ba cao hơn nữa từ tuệ hữu lậu đó là, thưa các vị, từ nguồn kinh văn, từ những bài học, các vị dần dần khám phá rằng ngay nơi hiện nay sinh diệt này. Có cái không sinh diệt, đó là năng lực Phật bất động nơi tâm thức các vị. Thể nghiệm được, vị Phật đang có mặt ngay nơi hình hài năm uẩn này, thể nghiệm được thể niết bàn đang có nơi dòng chảy sinh diệt này. Thưa các vị, lúc bây giờ an trú nơi cái tuệ giác ấy, nơi sự thể nghiệm ấy, an trú trọn vẹn trong cái thể pháp thân như vậy, các vị trở thành chi? Trở thành bậc thầy, trở thành bậc đạo sư. Các vị có thể nói những cái điều có khi không cần dính gì với kinh văn, nhưng mà lời lời đều tương hợp với tâm của mười phương chư Như Lai. Đây gọi là tuệ hữu lậu, đạt đến vô lậu trí, là như vậy nghe. Có những người họ có duyên lành tu trong quá khứ nhiều kiếp, kiếp này có khi họ dốt nghe. Mình nói kiếp này có nghĩa là ngài Lục Tổ, chứ không phải là mấy ông thầy lơm cơm hiện tại nghe. Có thể trong kiếp hiện tại họ không phải là người sinh ra từ truyền thống Già Lam tự viện học không nghìn kinh muôn sách gì cả. Thế nhưng mà đọc ngang qua, nghe người ta tụng bài kinh thôi là họ có thể chấn động tâm thức, họ thể ngộ được đạo. Và sau đó lời giảng dạy của họ thì nó tương ứng với kinh, cho nên những lời ngữ lục ấy được kết tập lại gọi là kinh. Dẫn chứng lịch sử, Pháp Bảo Đàn là lời ngữ lục của Tổ Huệ Năng thôi. Thế nhưng mà đấy là kinh Pháp Bảo Đàn chứ không phải là ngữ lục Pháp Bảo Đàn nhé. Và cả một cái chiều dài của Phật giáo chưa ai dám phủ quát những điều Lục Tổ Huệ Năng dạy là tà thuyết, không hề. Thế cho nên thưa các vị, từ nền tảng hữu lậu học pháp bây giờ thành tựu được đức hạnh, thành tựu được trí tuệ, thành tựu giải thoát. Và nếu ngay bây giờ không tu, không học, không tư duy chánh pháp, không hành trì chánh pháp thì không có các con đường vào, không có cửa vô. Còn nếu các vị đã từng học hỏi tu tập tư duy chánh pháp như vậy thì thưa các vị, có thể đời này mình chưa thành tựu, nhưng mà chắc chắn rằng là một kiếp nào đó sinh ra duyên lành đầy đủ thì các vị tự nhiên trở thành những vị tổ như Lục Tổ Huệ Năng thôi. Cho nên từ tuệ hữu lậu đi vô con đường vô lậu đạo là như vậy. Điều thứ hai, từ giải ngộ thiền đi vô con đường vô lậu đạo, thưa các vị, rất nhiều vị thiền sư khác, các ngài dường như sinh ra không có phải có đủ điều kiện để đi vào trường lớp học kinh văn, tư duy chánh pháp. Thế nhưng cái may mắn rất kỳ lạ là tự nhiên từ cái nền tảng tâm thức rất lành trong quá khứ, nền tảng tâm thức tu tập tuệ hữu lậu trong quá khứ, cho nên ngay bây giờ các ngài bật sáng được tâm địa của các ngài, thể nghiệm được cái chất Phật nơi con người sinh diệt này. Hay dùng một cái ví dụ dễ hiểu mà mình từng ví dụ đó là, thưa các vị, các ngài nhận ra được rằng là đây là buồn, đây là vui, đây là sầu khổ bất an, đây là ưu tư phiền muộn, mọi thứ nó đơn thuần chỉ là cảm xúc đến và đi, ngang qua và biến mất hủy vô. Còn cái con người hay là cái năng lực tâm đang nhận diện được từng cảm xúc ấy vốn là của vô sinh vô diệt, vốn là bất động, vốn là tâm Phật đang chiếu sáng hiện tiền. Ngộ ra chỗ này gọi là giải ngộ, từ cửa thiền đi vô là như vậy nghe. Điều thứ ba mình gọi ra đây, thưa các vị, hai điều này nó luôn là hai năng lực tương tác với nhau. Cũng có hàm nghĩa rằng là quy trở lại cái điều mình giải thích, thưa các vị, không hề có định nào không có tuệ, không hề có tuệ nào không có định. Không hề có tuệ vô lậu nào không được làm nền bằng hữu lậu nghe. Cũng không có dòng tuệ hữu lậu nào từ công phu tu tập tư duy hành trì chánh pháp của các vị mà không đạt đến chiều sâu đó là phát triển được năng lực trí tuệ vô lậu nơi các vị cả. Hai điều này nó phải tương hợp với nhau. Cho nên chúng ta đừng bao giờ thiên kiến rằng là tu chỉ có một việc đọc một cuốn kinh hay là niệm A Di Đà Phật không mà đủ, hoặc tham công án không, cực đoan của nhà thiền mà đủ nghe. 1.700 vị thiền sư trong quá khứ chưa có một thiền sư nào, chưa có một thiền sư nào lỗi lạc, mình theo cái từ nghe, lỗi lạc. Không phải là những vị thiền tăng đã từng 10 năm, 20 năm trong giảng tòa, tức là không phải là những người từng học kinh Phương Đẳng, kinh Đại Thừa ở trong luật viện mà thành tựu được những vị thiền sư lỗi lạc. Từ ngày Lâm Tế, từ ngày Bách Trượng, cho tới ngày Ngưỡng Sơn, cho tới ngày Tào Động, cho tới ngày Vân Môn, vân vân, thưa các vị, năm tông bảy phái của truyền thống thiền Trung Hoa, chưa có vị thiền sư nào khai tông lập phái. Không phải là những vị thầy từng đi ngang qua cái cửa hữu lậu tuệ này đi vô mà thành tựu được những vị thiền sư đầy bản lĩnh. Cho nên phần cuối, hai phần này tương tác lại là như vậy. Điều cuối cùng, kết luận chứ, kiến chuyện đã nhiều rồi. Chúng ta có một cái kết luận nữa đây. Hai ý thôi, ý thứ nhất, mục đích tu học của chúng ta. Ý thứ hai, hãy dẫn dắt tâm. Thưa các vị, mục đích tu học chính chúng ta là thành tựu vô lậu đạo nha. Kỳ thực rằng là mình học chánh pháp, mình tư duy chánh pháp, mình tu tập chánh pháp, mình sống với năng lực chánh niệm, cũng để làm một việc, đó là thấu đạt được tuệ vô lậu, thành tựu được vô lậu đạo nghiệp thôi. Tức là thành tựu được quả vị vô sinh, chứ không phải là thành tựu được cái gì vớ vẩn bên ngoài. Mục đích cuối cùng chưa đạt tới, vẫn chưa xong việc nha. Hay nói cách gần gũi và hiểu là thế này: mục đích cuối cùng là để biết rằng sinh đã tận, phàm anh đã thành, việc đáng làm đã làm, không còn tái sinh lại trần gian nữa. Nói theo ngôn ngữ các bậc thánh là hạng. Nói theo ngôn ngữ gần chúng ta nhắc là: để biết được rằng tôi từ đâu tới, tôi trả lời này, tôi đi về đâu. Hạ thấp xuống tầng nữa, để làm được điều tuyệt vời, đó là thưa các vị, ngay hiện thời này, buồn giận, bất an, ưu tư, phiền não, sầu bi, khổ não nó đến nó đi là chuyện của nó, mà tôi là người hằng an nhiên, hằng tự tại, hằng an lạc, luôn an trú trong trạng thái hạnh phúc, luôn chánh niệm từng phút giây. Đây là mình nói từ cái chiều cao nhất của sự thành đạt tu học, cho tới cái chiều cạn hơn, tới cái chiều kích gần nhất của chúng ta. Cho nên mục đích chính của chúng ta là như vậy nhé. Mình đừng để đi lệch mục đích. Và thưa các vị, trên con đường đi, đôi khi chúng ta dễ làm một việc, đó là ngồi lại bên đường. Ngồi lại thì còn có khả năng đứng dậy đi tiếp. Đôi khi mình nằm dài luôn bên đường, hưởng thụ những cái điều kiện mời gọi nghe. Một chút lợi, một chút danh của đời sống người tu nó dễ công nhử ta lắm. Có được một vài sự thành tựu cỏn con trên con đường tu mình nghĩ rằng đủ rồi, nhưng mà chưa. Cho nên nhớ, hãy đặt mục đích đời sống của mình đi đến cuối cùng như vậy. Một cái ví dụ gần nhất là các vị vượt biên, các vị muốn ở lại Thái Lan không vậy? Không, muốn qua tới Mỹ thôi. Ở lại đảo Bulobidong là cái chuyện tạm thời, qua Philippines cũng là chuyện tạm thời thôi, nhưng mà tôi phải đến Mỹ thôi. Mục đích của tôi là đến vùng đất hứa thôi, nơi vùng đất tự do thôi. Đó là như vậy nha. Đó là dùng cái ví dụ tức cười nói cho nhau nghe. Nhưng mục đích chúng ta thì không vì cái ăn, không vì cái mặc, không vì hạnh phúc cỏn con phụ du, không vì sự thành đạt lợi danh, dù lợi danh nó bằng trời nữa cũng không có đáng gì cả. Và dẫn chứng ra cái chuyện gần mà ai cũng biết, thưa các vị, giàu thì ai giàu bằng Bill Gates. Thế nhưng bây giờ các vị thấy tan tác hết, tan tác hết, chia tay. Và khi sự chia tay có mặt trong đời sống bình thường, thưa các vị, nó tạo thành vết sẹo nơi tâm thức thôi. Tức là cái sự thương tật nơi tâm thức, nó phải xảy ra với người này hay với người kia, hoặc với con của chúng ta, đây là chuyện bình thường nhé. Cho nên mục đích chính của ta, nó không phải dừng lại nửa chừng để đạt chốn hạnh phúc phù du, mà phải đạt đến cuối cùng của con đường thành đạt vô lậu đạo. Điều thứ hai, cái điều này quan trọng này: con đường thành tựu thánh vị, con đường thành tựu an lạc, con đường mang an lạc hạnh phúc đến cho ta, cho người, nó được biểu thị qua mấy chữ này đây: hãy dẫn dắt tâm quán chiếu. Nếu bạn muốn ngay hiện thời này bạn vượt thoát cái đời sống là tràn đầy phiền muộn bất an, tâm mình tràn đầy ưu tư giận dữ, thì mình dẫn dắt tâm mình đi về cái dự hướng đó là luôn lợi tha, luôn vì người, luôn khởi một niệm mong muốn rằng là người kia được an lạc, được hạnh phúc. Tức là tâm luôn câu hữu với từ, tâm luôn câu hữu với bi, tâm luôn câu hữu với hỷ, tâm luôn câu hữu với xả. Tâm mình nó luôn cặp kè, luôn đi đôi, luôn đồng hành với niềm vui, với sự ban phát lòng yêu thương cho người, với sự mong muốn cầu cho người được khỏe mạnh, được sống dai, được có dung sắc và được hạnh phúc. Thưa các vị, điều này rất là cần để chúng ta thực tập ngay. Cho nên dẫn dắt tâm, đó là sự thực tập chúng ta. Và khi các vị dẫn dắt tâm đi vào quán chiếu thì có ngàn đối tượng để quán chiếu. Có ngàn đối tượng quán chiếu. Đối tượng đó là niềm vui, nỗi buồn. Đối tượng đó là sự giàu có, đối tượng đó là sự nghèo hèn. Thưa các vị, khi có nền tảng tu học rồi thì đối diện với mọi đối tượng các vị đều quy chiếu năng lực quán chiếu của mình về chiều hướng gì? Chiều hướng xả ly dục lậu, chiều hướng làm thăng hoa tâm thức, chiều hướng làm tăng trưởng trí tuệ, chiều hướng làm tăng trưởng định, chiều hướng làm tăng trưởng cái năng lực thăng tiến trong đời sống tu tập, làm cho đời sống mình. Thưa các vị, mọi nhân duyên mình gặp đều là thắng duyên để thành tựu siêu quán chiếu, đẩy tâm thức mình đạt đến cái chiều cao, đó là nuôi dưỡng trí tuệ, nuôi dưỡng đức hạnh, nuôi dưỡng thiền định. Và thưa các vị, mọi đối tượng đều trở thành đối tượng quán chiếu. Thế thì các vị tăng trưởng trí tuệ không phải là từ trong cái nguồn kinh văn, mà từ đời sống tiếp xúc của mình đối với mọi cảnh trí. Mọi tiếp xúc của ta đối với những cảnh trí nó đều tăng trưởng trí tuệ, đều là hòa tăng để làm thành tựu đạo nghiệp của mình. Cảm ơn. Dừng ở đây. Tới giờ rồi. Cảm ơn đại chúng.